Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tưởng Đang Huy Hoàng. Những cơn lũ quét hoặc hỏa hoạn trong thời gian gần đây đã phút chốc làm tiêu tan bao công khó của rất nhiều gia đình. Mới vừa mừng tân gia, nay đã không còn gì. Thật tưởng huy hoàng, nhưng hóa ra điêu tàn trong tích tắc. Ở đời mấy ai học được chữ ngờ, phải không? Vậy mà cũng có những người khi được thành đạt trong công việc, cứ ngỡ mình đang sống trong huy hoàng, mà chẳng hay rằng chỉ với cách nghĩ như thế là họ đã đánh mất các mối liên hệ phước hạnh với người chung quanh rồi. Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 15, từ câu 25 đến câu 32. Vả, con trai cả đang ở ngoài đồng, khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đầy tớ thưa rằng, em cậu bây giờ trở về nên cha cậu đã làm thịt bò con mập vì thấy em về được mạnh khỏe. Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Vậy, cha nó ra khuyên nó vào, nhưng nó thưa cha rằng, này, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Nhưng này, con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đỉ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bọc con mập. Người cha nói rằng, con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con, nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Khi Chúa Giêsu kể câu chuyện này, những người Do Thái đang nghe Ngài lúc ấy không thể hình dung. Cha Thiên Thượng đầy yêu thương, chấp nhận tha thứ những lỗi lầm kinh khủng như vậy. Thế nên, những chi tiết liên quan đến người con cả rất đáng được lưu ý để nhận ra. Không chỉ có đứa con bất tuân bỏ nhà ra đi mới làm đau lòng cha, mà ngay cả đứa con không đi đâu cả vẫn khiến cha đau lòng vì cách sống lấy mình làm chuẩn để nhận định đánh giá người khác. Thứ nhất, chân dung người anh cả. Hoàn toàn ngược lại với em út, anh cả siêng năng làm lụng, quanh năm vất vả. Câu 23 ghi, đang ở ngoài đồng. Câu 29 chép, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm. Anh rất tự hào về cách làm việc của mình. Anh chẳng có mối liên hệ bạn bè, cũng không có thì giờ giải trí, cũng không ăn chơi để cha phải tốn hao tiền bạc. Thật là mẫu người lý tưởng, phải không? Bức tranh phác họa hai hình ảnh trái ngược nhau khi so sánh với những chi tiết liên quan đến em út. Có thể dùng người anh để làm gương tốt cho nhiều người khác noi theo. Dễ dàng dùng hình ảnh người anh để răn dạy con cái, cũng nhắc nhở con cháu tránh xa lối sống của cậu út đáng chê trách kia. Rất nhiều phụ huynh cũng dùng cách này khi dạy khuyên con cháu. Con thấy không? Nhìn người anh cả đấy, biết lo làm ăn, chịu khó, chăm chỉ, chứ đâu như cậu út phá gia chi tử, ăn chơi trộn đã hết tiền cũng phải về thôi. Thật tội nghiệp cho cha cậu ấy. Phải đón về một đứa con thân tàn ma dại, chá bù với cậu cả, ngoan, chăm làm. Thật là đáng mặt làm con. Có được đứa con như thế, thật là phước. Đấy là đứng từ ngoài nhìn vào mà thôi. Có lẽ nhiều cha mẹ quên rằng, so sánh con mình với ai đó là gây tổn thương cho con trầm trọng, khó phai mờ theo năm tháng. Mới đây, một em đã khóc tức tưởi, ba em lúc nào cũng nói, Mày nhìn con bác hai hàng xóm kìa, nó biết thương cha mẹ nên cố gắng học hành, hết đoạt giải thưởng này đến giải thưởng khác. Cha mẹ nó nở mặt nở mày với bao người. Còn nhà này hả, muốn gì cũng sắm, ăn ngon mặc đẹp, mà học thì ngu dốt không chịu được. Tại sao không đoạt giải thưởng nào đó để ba mẹ còn ngẩng cao trước họ chứ? Tại sao ba không biết là em đã cố gắng hết sức, nhưng em đâu phải thằng đồng toán đâu mà đòi em giống nó kia chứ? Em muốn chết cho khỏe, khỏi bị so sánh. Cũng có nhiều cha mẹ dùng hình ảnh học giỏi, ngoan của đứa con lớn để răn dạy các con kế tiếp, khiến chúng ghét anh chị nhiều hơn. Khi thấy vậy, cha mẹ lại mắng tiếp, anh chị em trong nhà mà không thương nhau. Nhưng chẳng chút nghĩ suy là do những so sánh cha mẹ cứ đem ra nói mãi, gây ấn tượng không tốt trong các con. Vợ chồng cũng không nên so sánh người bạn đời của mình với một ai khác. Làm như vậy sẽ gây nên những vết thương rất khó lành, để lại những vết hằn sâu trong tâm tư của những người chịu tổn thương. Thứ nhì, cách sống của người anh cả. Qua những lời trong câu 29-30, chúng ta nhận ra rằng cậu cả là người bất hiếu khi lên án cha mình là người không tình nghĩa với mình, trong khi chính anh thì chẳng mừng vui khi em mình trở về. Lên án cha là người keo kiệt khi so sánh con dê con và con bò mập mà chẳng nghĩ đến niềm vui của cha già. Tự cho mình quyền phê phán, lên án cả cha lẫn em trai. Anh ta không hư hỏng, nhưng anh ta chẳng cảm thông với cha. Sống cùng nhà, nhưng chẳng cảm nhận được tình yêu của cha. Chỉ tập trung làm điều mình cho là đúng là quan trọng. Anh cũng xem tiền bạc của cải là mục tiêu đời sống, chẳng hề quan tâm đến mối liên hệ bạn bè, chẳng màng xây dựng mối liên hệ cha con. Đến nỗi, anh từ chối mối liên hệ huyết thống với em mình khi gọi em là con của cha. Câu 30. Mỗi lời của anh đầy tự hào về bản thân, và anh cũng không ngần ngại dùng những từ ngữ tệ hại nhất để chỉ trích đứa em út dại dột của mình. Anh nhìn thấy mình luôn thành công, huy hoàng từ trong công việc cho đến cách sống. Bởi đó, tự cho mình có quyền phê phán cha, phê phán em, những người không giống anh trong cách sống cũng như trong cách nhìn nhận cuộc đời. Và người cha làm gì trước cơn bão giận hờn chỉ trích ấy? Ông đã ra tận nơi cậu cả đứng để dỗ khuyên. Người cha phải chịu đau xót suốt thời gian dài cậu út bỏ nhà đi hoang. Nay con út trở về, chưa tròn niềm vui, lại phải xót xa trước cơn chỉ trích nặng lời của con cả. Thử hỏi, lòng cha mẹ nào không xót xa trước cảnh này? Có khi còn phải nổi giận, nhân dịp này dạy cậu cả một bài học cho chừa thói vô tâm trước nỗi niềm của người khác, ngay cả cha của mình. Nhưng ở đây, chúng ta nhận ra hình ảnh người cha rất đổi nhân từ, chịu đựng cả hai con. Đứa bỏ đi còn biết cha tử tế, đứa không đi đâu cả nhưng chẳng nhận ra cha đầy tình yêu thương. Chúng ta học biết Chúa Giê-xu đang bày tỏ cho dân Do Thái hình ảnh Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ, chậm giận và đầy ơn với kẻ kêu xin Ngài. Qua hình ảnh minh họa từ một gia đình bình thường mà khi đọc đến ai cũng cảm nhận được, cũng thấy bóng dáng mình trong đó, hoặc như người anh tưởng mình huy hoàng, hay như người em tự tìm kiếm huy hoàng. Nhưng cả hai đều thất bại như nhau khi chưa hiểu rằng chỉ trong tình thương, biết cách xây dựng mối liên hệ yêu thương trong tay cha thiên thượng thì mới trải nghiệm giá trị thật của cuộc đời. Hay nói cách khác, khi sống trong mối liên hệ thuận thảo với cha trên trời thì cuộc đời ấy đang bước đi trong huy hoàng, ngay trong hiện tại lẫn cả mai sau đời đời. Gần đây, có một người đang hạnh phúc chia sẻ, nhà em nghèo, đông anh em nên thiếu trước hụt sau. Ngày kia có người mướn em đi làm bảo vệ, Em nghĩ vậy là tốt, có tiền ăn và giúp được gia đình. Thế nhưng sau một thời gian thì em biết không phải là làm bảo vệ, mà làm bảo kê cho quán rượu, trở thành đàn em của những tay anh chị nắm quyền ở đó. Lúc ấy em thấy mình cũng ngon, ở nhà bị la vuốt mặt không kịp, còn ở đây có vẻ ai cũng ngán mình, cũng oi quá. Những lúc bị sai đi đòi nợ cho chủ, hạch sách người ta, em thấy cũng xót xa vì cha mẹ em cũng có lúc bị đòi nợ như vậy. Cho đến một hôm, có người nói cho em nghe về tin lành quyền phép. Chúa Giê-xu yêu thương em như cha yêu thương con vậy. Em cười bảo, tôi còn ngán tôi, làm sao có người thương tôi được. Người nọ kể cho em, có anh kia ngầu hơn em, xăm đầy mình. Mà khi đến với Chúa thì Ngài thứ tha, ban cho cuộc đời mới hạnh phúc lắm. Nghe thế, em cũng thú thật là em cũng xăm nhiều hình trên người, để cho người khác nể mà. Thế là em tìm hiểu tin lành và đã tiếp nhận Chúa để Ngài làm cha của em. Vui lắm! Từ khi em tham gia thờ phượng Chúa với hội thánh, thì ai cũng bảo em hiền. Em cảm ơn Chúa khiến em trở nên hiền, chứ ngày trước ai mà gặp em là phải tránh xa ngay thôi. Thời em làm bảo kê, ai cũng bảo huy hoàng. Nhưng khi làm con Chúa, em nhận ra giờ mới thật là huy hoàng, vì có Chúa ở cùng, có Ngài nghe lời cầu nguyện, có lời Ngài soi lối dẫn đường, có anh chị em trong Chúa được yêu thương, nên chẳng bao giờ phải cay đắng vì sợ, vì cô đơn. Tạ ơn Chúa lắm luôn. Thế nên, khi chưa nếm trải tình yêu Chúa, thì chỉ huy hoàng khi thấy mình thành công, sở hữu càng nhiều càng tốt. Mục tiêu phấn đấu là để được nhiều hơn, cao hơn người khác. Nhưng khi bước vào mối liên hệ với cha trên trời, thì ngay lập tức nhận ra những thứ ấy chỉ khiến đời điêu tàn thêm mà thôi. Đời chỉ thật sự huy hoàng khi ăn năn quay trở lại để sống trong mối liên hệ cha con với cha trên trời, là đấng yêu thương không hề thay đổi, đấng phục hồi niềm vui, đấng kiên nhẫn chờ đợi chúng ta nhận biết Ngài. Đừng để cha phải mãi khuyên dỗ, nhưng cần tích cực chạy về bên cha và chân thành thưa với Ngài rằng, con đã đặng tội với cha, để có thể bắt đầu những tháng ngày huy hoàng của đời sống trong Ngài, bởi thật chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn. Theo Thi Thiên 25 câu 3, trân trọng kính chào quý thính giả.
Cho người và cho chính tôi là ai mà Chúa yêu thương hàn, luôn chăm nom gìn giữ vui an và tâm linh con được biến đổi luôn từ khi đời con có Chúa, đổi thay đời con bằng tiếng ru êm ngài kêu con quay về, hỡi con yêu và ban cho con sự sống hiển vinh vì Ngài hy sinh hết rồi, ban cho con sự sống hiển vinh vì Ngài hy sinh hết.